khi cuộc phỏng vấn được thực hiện, nhà văn Lại Thanh Hà đã không quên cảnh báo rằng cho dù chị vẫn nói được tiếng Việt, nhưng tiếng Việt của chị nghe rất buồn cười vì chị sang Mỹ đã lâu. Tuy nhiên, sau khi biết các quý thính giả và độc giả của VOA Việt ngữ rất muốn các nhân vật có thể nói hay trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt, chị đã không ngần ngại dành cho VOA Việt ngữ một cuộc phỏng vấn, hay chính xác hơn là một cuộc trò chuyện rất cởi mở, thân tình, hoàn toàn bằng ngôn ngữ khi mới lật lòng của chị, tiếng Việt. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện mà nhà văn Lại Thanh Hà đã dành cho VOA Việt ngữ. Khi mà chị move qua Mỹ lúc mà chị năm 10 tuổi đúng không?
Đúng là lúc đó 10 tuổi.
Vậy thì lúc đó là chắc là ở Việt Nam là lúc đó chị học lớp 3 hả?
Lớp 4, là còn học lớp 4, mới chưa sang lớp 4 thì là đi.
Vậy thì chắc là lúc đó thì chị cũng đã quen với việc là suy nghĩ rồi nói chuyện rồi giao tiếp tất cả bằng tiếng Việt. Vậy thì khi
thì mà... Đúng đó là bắt đầu viết văn rồi gì tất cả tiếng Việt, nhưng mà qua đây là cái app 1, 2, 3 nó chuyển vào tiếng Anh không, như là cả nhà lúc qua đây thì không biết nói một câu tiếng Anh nữa, như là không nói hello được nữa. Bây giờ thì mình ở đây thì bây giờ cái app nó phải suy qua tiếng Anh, tại vì mình phải bắt buộc viết tiếng Anh mình mới sống ở cái xứ này được. Thành ra ở nhà thì vẫn nói tiếng Việt với mẹ, tại vì mẹ Hà vẫn cho đến ngày nay vẫn nói tiếng Việt, không có nói được mấy câu tiếng Anh thôi. Thành ra ở nhà thì nói tiếng Việt nhưng mà nói rất ít, còn phần đông là cái óc mất chuyển qua cái tiếng Anh hết để đi học được.
Vậy thì lúc mà khi chị mới qua Mỹ thì chị có gặp khó khăn gì không, và đó là những khó khăn nào?
Khó khăn nghĩa là không biểu lộ được những cái gì mình biết, với lại cái này là lúc là đến ngay cái chỗ Montgomery, Alabama, cái chỗ này là họ chưa bao giờ thấy người Á Đông bao giờ hết trơn. Thanh Hà là người đầu tiên mà những đứa học trò 10 tuổi ở Montgomery, Alabama mà họ thấy người Á Đông đầu tiên. Thành ra nó rất là lạ, nó chưa bao giờ thấy ai mà tóc đen mà da vàng mà đứng đó mà không biết nói tiếng Anh. Mà cái này là lúc chiến tranh Việt Nam ở trên TV Mỹ rất nhiều. Thành ra nó cứ tưởng tượng như là những đứa mà nó đã thấy ở trên TV. Thành ra nó đến thì chắc chắn là nó chọc rồi, nó kéo tóc rồi, nó làm đủ trò hết trơn. Tại nó lạ quá, nó chưa bao giờ thấy. Nhưng mà cái lúc này là xã hội Mỹ nó chưa có cái phong trào là phải đưa tay ra mừng đón tất cả mọi người mới đến. Cái này là lúc Alabama, lúc đó nó mới bắt đầu có civil rights. Thành ra cái lúc đó rất chưa có ai hiểu là người lạ đến là mình cần làm gì với người đó.
Nhưng mà đó là lúc mới sang thôi, còn đến lúc về sau khi mà chị đi học lên cấp 3 rồi lên đại học thì có còn những tình trạng như vậy không?
Lúc đó thì là sau này chừng 6 tháng sau thì bắt đầu biết nói tiếng Anh rồi. Tự nhiên cái áp đứa 10 tuổi hay lắm, nó đến thấy nó vào trường, cái 6 tháng sau nó bắt đầu biết nói tiếng Anh, không nói hay nhưng mà nói được. Rồi khi bắt đầu từ chừng 2 năm sau đến lúc 12 tuổi là quen thuộc tiếng Anh hoàn toàn. Rồi cái lúc đi học đại học thì là 9 năm sau, tại vì Hà phải lập lại lớp 4, tại vì học lớp 4 ở Việt Nam, cái qua đây học lớp 4 ở Alabama nữa để cho nó có một thời gian để quen tiếng Anh nhé. Thành ra lúc đi đại học thì là 19 tuổi, lúc đó thì quen tiếng Anh quá rồi, không cần trở ngại gì.
Chị học trường đại học nào?
Lúc mà undergraduate là undergraduate tiếng Việt là gì không biết, nhưng mà lúc mà đi học ở đại học lần đầu thì là trường University of Texas at Austin. Tại lúc đó gia đình đang ở Texas, lớn lên ở Fort Worth, Texas. Khi đi học ở Austin, major in journalism, rồi cái việc viết báo đầu tiên là ngay ở Orange County, Orange County Register.
Vậy thì bằng cách nào mà chị lại chuyển từ journalism sang đến sự nghiệp viết lách?
Tại vì Thanh Hà viết báo ở Orange County cho phải chừng một năm rưỡi. Trong cái năm rưỡi đó là mình hiểu là mình muốn làm cái gì. Journalism là nó không phải về viết văn mà nó là về chạy ra lấy tin tức nhanh, chạy về đánh, cái gì nó cũng nhanh. Thanh Hà càng viết thì càng hiểu là mình không có muốn chạy ra lấy tin, mình chỉ muốn ngồi đó. Co bé cái câu mình viết cho đến khi mà nó đẹp nhất như là mình có thể viết thôi. Cái đó không phải là journalism, cái đó là mình phải ra viết văn. Rồi cái từ đó, Thanh Hà nghĩ là ok, cái này không phải là của mình. Mà làm cái này 18 tháng rồi thì mình hiểu như vậy. Thành ra nếu mà mình cứ làm, tự nhiên 20 năm sau mình cũng không có thích cái nghề này hơn đâu. Rồi cái Thanh Hà bỏ cái đó là khi move đến Boston. Khi ở đó nghe là bưng đĩa làm đủ trò để bắt đầu viết những cái short stories á. Khi viết xong thì là mình bắt đầu mình nộp vào những cái nó gọi là literary magazine. Khi bắt đầu được mấy bài họ in cái từ đó tự nhiên nó khuyến khích mình cứ viết, lúc đó là tập viết, nhưng là viết dở kinh khủng mà cứ viết sau rồi cái chữ 9 năm, nhưng là mình cứ try 9 năm. Cái cuối cùng Hà đi lấy cái MFA, nghĩa là Masters of Fine Arts and Creative Writing ở trường New York University.
Cuốn sách là Inside Out and Back Again của chị thì được trao giải trong cái hạng mục là Young People's Literature, đúng không? Vậy thì đối với những cái độc giả trẻ như vậy thì tại sao chị lại chọn để viết một câu chuyện về cuộc đời, một phần trong cuộc đời của chị, mà tức là nó là một cái gì đó thiên về sự thật, thiên về hiện thực hơn là một cái gì đó như là một câu chuyện tình lãng mạn hoặc là một cái gì đó nghe nó rất là ảo ảo và
Trước hết là cái chuyện Inside Out and Back Again nó là một cái kết quả của cái viết văn cho 15 năm. Trước khi cái chuyện này á, thì là Thanh Hà ngồi đó cho 15 năm viết cái chuyện khác. Cái này là không phải là cho người trẻ, cái này là cho tất cả mọi người. Mà viết mà nó không thành, chị hay Thanh Hà cứ hỏi thì chính mình tại sao cái câu chuyện này nó không có khớp vào với nhau, với lại những cái câu văn nó không có đi đúng với lại cái chuyện. Cứ theo cố gắng cái cuối cùng á, thì viết là cái chuyện kia mình viết cũng về một gia đình từ Việt Nam di cư qua Mỹ, rồi tất cả những cái gì xảy ra với họ, thì cái cốt truyện nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó không có click, nghĩa là nó không có hợp vào với nhau, tại cái văn chương mình dùng á, nó không có hợp với cái chuyện. Thành ra cái Hàng ngồi đó Hàng nghĩ tại sao nó không có cái cuối cùng, nghĩ ra là tại vì lúc mà mình viết văn mà theo dùng những cái sentences mà mình nghĩ là mình viết cho những người lớn á, thì nó không có hợp với lại cái óc cái đứa 10 tuổi, mà cũng không có hợp với lại cái óc của một người đang nghĩ trong tiếng Việt. Cái Hà tự nhiên Hà bắt đầu viết những cái câu nhỏ, cái câu văn nhỏ mà nó có đầy không phải là dùng chữ mà cái này là dùng hình hơn. Và cái từ đó cái tự nhiên nó hiện ra một đứa 10 tuổi tự nhiên nó khớp vào với lại cái cách viết này. Cái từ đó cái chuyện nó ra. Thành ra Hà lấy một cái chuyện khác mình đang viết, lấy khi gồm ra lại một cái chuyện nhỏ hơn, mà Hà cũng không có biết là mình viết cho những người young people, là cho những người trẻ em. Hà cứ viết thôi, cái tự nhiên cái chuyện nó ra. Cái lúc mà nộp cái manuscript và nộp cái viết xong thì nộp, mà bắt đầu đi tìm nhà in á, thì là chính họ phải nói với Hà đây là chuyện cho những người young adult, khi họ sẽ in ra, họ sẽ market nó theo cái cách đó. Chứ trước khi đó Hà không có biết là Hà viết cho ai, nên Hà chỉ biết là đây là cái chuyện của một đứa này và mình cần viết như vậy. Mà tại sao Hà viết chuyện thật giống như thật mà không có viết chuyện khác? Tại lúc sau mình 5 năm mệt quá rồi, không có muốn làm research nữa, muốn làm cái gì mà mình biết ở trong đầu mình sẵn.
Trong cái câu chuyện đó thì có bao nhiêu phần trăm là dựa trên hiện thực hoàn toàn và có phần trăm nào dựa trên hư cấu không hả chị?
Nghĩa là phải nói là từ trên 80% là mình tạo ra, tại vì có Hà cùng thật là từ Việt Nam qua, có bố vẫn mất tích. Có bà mẹ phải nuôi rất nhiều đứa con, nhưng mà ở ngoài á, đời thật ấy, thì là Hà có 9 anh em, gần như là có 6 người anh với lại 2 người chị, Hà là con út. Nhưng có quá nhiều người, không có nhét vào một cuốn sách được, thành ra phải tẩy ra, rồi chị bắt đầu gồm lại, gồm mấy ông anh lại, có 6 ông anh nhưng mà gồm lại làm sao nó thành còn có 3 thôi. Rồi chị phải tẩy ra hai người chị để cho cái chuyện này là nó về một đứa con gái, một trong gia đình đầy con trai. Rồi cái từ đó tự nhiên cái chuyện nó tạo ra. Nhưng mà phần đông những cái gì thì có đi trên tàu để qua đây, nhưng mà lúc trên tàu có con gà với lại có cái con búp bê gì, tất cả những cái đó là tạo ra hết.
Và trong cái video được xem trong cái lúc lễ trao giải thưởng của chị thì em có nhìn thấy là chị đi lên sân khấu rất là nhanh và chỉ có một vài phút để nói cảm ơn tới những người đã giúp đỡ chị, đó là Rosemary, Tara, Sarah và chồng của chị là Henry. Nhưng mà bây giờ thì chị có nhiều thời gian hơn thế, vậy thì chị có thể chia sẻ một chút với cả các thính giả của VOA là họ là ai và họ đã làm gì để giúp đỡ chị trong quá trình để đạt được cái thành quả này được không ạ?
Thì lúc đó thì là khách hàng đâu có thể nào nghĩ là sẽ thắng, thành ra đang ngồi đó ăn bánh sô cô la. Khi họ gọi tên cái khách hàng không có nghĩ như vậy, khách hàng cứ ngồi đó thôi, đâu có nghĩ là mình phải lên sân khấu. Khi bà editor là cái cô editor là Tara giúp mình làm cái chuyện mình hay hơn á, khi bà bảo phải đứng lên rồi phải lên sân khấu, thành ra không có soạn trước là mình nên nói gì, không có gì hết trơn. Cái này là bất ngờ kinh khủng. Cái lên đó nói được mấy câu, cái chạy xuống, trong khi đó cái tim nó đập đập bùm 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 bùm. Nhưng mà nếu mà Hà mà chuẩn bị mà mà làm như những người khác là có cái những câu viết sẵn sàng ấy, thì Hà trước hết phải cảm ơn mẹ. Không biết tại sao mà mẹ có cái sức mạnh đủ mà nuôi con qua chiến tranh, nhưng mà cứ bảo là lớn lên không sao đâu, nhưng chiến tranh thì chiến tranh, mình vẫn tiến lên, mình vẫn làm thì mình cần làm. Với lại Hà phải cảm ơn sáu ông anh. Nếu mà cái chuyện của Hà nó tếu mà nó funny là tại vì sáu ông anh. Nhà Hà rất là funny, cười suốt ngày. Thành ra đúng là có chiến tranh ở ngoài đời, đúng là phải qua ma, mà đúng là phải có như là những đứa bạn nó chọc ghẹo từ lúc mà đi ra lúc ở trong trường, nhưng mà về nhà phần đông là cười không ạ. Thành ra nhớ lại những cái đó, thành ra nếu mà tạo ra được cái giọng mà viết về khổ nhưng mà nó vui á là tại vì nhà. Thành ra nếu mà Hà có cái óc mà mình, nếu mà Hà không đủ lúc đó mà mình nói ra là phải trước hết phải cảm ơn gia đình. Cảm ơn Tara với lại Sarah là hai người, đó là hai người gọi là editor, hai người giúp mình viết cái chuyện, rồi viết cái chuyện cho nó hay hơn. Như là họ bảo cái khúc này cần làm này, cái khúc này cần làm kia. Còn Rosemary ở bên đây nó gọi là agent, người này là đem cái chuyện của mình bán cho những nhà in, với lại ông chồng là Henry.
Và sau đó thì gia đình chị phản ứng như thế nào sau cái thành quả này của chị?
Hà cũng thắng cái Newbery Honor, nhưng mà một giải khác. Mà đúng cái năm ngoái á, là họ có cái convention ngay ở Anaheim, California. Anaheim thì nó ngay ở trong Orange County. Thành ra cái lúc đó đến á, thì là có một đêm thì là anh chị em đưa ra ăn ở cái nhà hàng nào Hà quên rồi. Thì cái đó hôm đó thì celebrate hôm đó. Nhưng mà nhà Hà trầm trầm lắm, không có ai mà nhảy lên mà nói ô hoan hô. Nhà Hà rất là trầm.
Chị có nói là chị đang tiếp tục là hoàn thiện hai cuốn sách tiếp. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút về điều này được không?
Yes, mới nộp cái first draft là cái ban đầu mình phải sửa lại sau. Một cái câu chuyện này nó gọi là Listen Slowly. Nó sẽ ra tháng giêng năm 1915. Rồi cái này là về một đứa 12 tuổi, con gái gốc Việt, đang sống ở Laguna Beach, California. Nó không nói tiếng Việt, nó không muốn làm người Việt, nó không muốn gì về Việt Nam, cho nó phải bố mẹ của nó nuôi nó một cách, nghĩa là muốn nó là người Việt nhưng mà không bao giờ kể chuyện về Việt Nam cho nó nghe. Nó cũng không nghĩ gì về Việt Nam trừ là ô bố mẹ sanh ra ở đó. Mà nó cũng bắt nó học tiếng Việt nhưng mà nó không nói được. Nó chỉ, ví dụ nó copy những cái câu từ tiếng sách tiếng Việt qua tiếng Anh thôi. Khi một hè năm 2010, thì là tự nhiên bà của nó, bà sống với nó, nói là phải về Việt Nam. Nó phải về Việt Nam cho 6 tuần mà về với bà. Rồi cái từ đó nó sẽ tìm được nhiều cái mà nó sẽ rất là ngạc nhiên. Và cái câu chuyện thì là nó sẽ xảy ra ở Việt Nam. Cái cuốn này nó lấy, nó hút hết óc rồi. Cuốn thứ hai thì mình phải nghỉ về chừng mấy tuần rồi mình bắt đầu làm.
Xin cảm ơn chị Thanh Hà. VOA xin được chúc chị sẽ thành công với những dự án tiếp theo. Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, VOA Việt ngữ xin được gửi tới tất cả những người bà, người mẹ, người chị, người vợ một lời chúc luôn khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp.